Bị bắt cóc nhiều năm, đến năm 18 tuổi, cha mẹ ruột cuối cùng cũng tìm được tôi. Trên đường về nhà, sau khi nghe quản gia kể sơ qua tình hình gia đình, ông ấy đưa cho tôi một mảnh giấy. Trên đầu tờ giấy, rõ ràng viết: quy tắc trong trang viên. 1. Sau khi bước vào trang viên, không được ngẩng đầu lên, trừ khi bạn đang ở bên trong biệt thự. 2. Chỉ có con người mới được bước vào biệt thự. 3. Khu chuồng trại chỉ có người hầu mới được vào. 4. Gà chỉ được phép xuất hiện trong khu chuồng trại, nếu thấy gà ở nơi khác thì không phải gà. 5. Nếu bạn nhìn thấy con gà mặc quần áo đi ra từ chuồng trại, không được ngoái đầu lại, hãy lập tức quay về biệt thự. 6. Nếu người hầu chào bạn, không cần đáp lại, không được giao tiếp với họ. 7. Không được tự ý hái cây hay tưới cây trong trang viên, đó là việc của người hầu. 8. Sau 10 giờ tối không được đi loanh quanh trong trang viên, chúng sẽ không vui. 9. Gặp vấn đề gì, hãy tìm quản gia. 10. Nếu lỡ vi phạm quy tắc, hãy lập tức quay về biệt thự, chúng không thể vào được. Nhìn quy tắc kỳ quái này, là một đứa mê tiểu thuyết kinh dị, tôi không khỏi rùng mình. Chỉ con người mới được vào biệt thự. Ý là gì vậy? Chẳng lẽ trang viên này có ma quỷ? Nhưng cũng có thể chỉ là không muốn chó mèo chạy vào, hy vọng là tôi nghĩ quá. Nghĩ đến đây, xe đột ngột dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mình đã đến ngoại ô, trước mắt là một trang viên rộng lớn cùng một tòa biệt thự khổng lồ. Cậu chủ, tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi. Quản gia cất giọng đều đều, tôi vừa định mở cửa xe thì cửa đã bị ai đó mở từ bên ngoài. Trước mắt tôi là hai người phụ nữ trung niên mặc áo trắng, có vẻ là người hầu. Chào cậu chủ, chào mừng cậu chủ trở về. Họ cúi đầu chào tôi vừa định đáp lại thì chợt nhớ đến quy tắc. Không được giao tiếp với người hầu. Dù thấy kỳ quặc, tôi nghĩ có lẽ đây chính là cuộc sống của người giàu. Nếu từ nay tôi phải sống lâu dài trong môi trường này, tốt nhất nên tuân thủ quy tắc của họ. Bước vào trang viên, quản gia vừa đi bên cạnh vừa giới thiệu bố cục nơi này, hai người hầu thì xách hành lý theo sau. Trang viên không quá lớn, bên trái là vườn thực vật, trồng đủ loại rau quả. Bên phải là khu chuồng trại. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong khu chuồng trại, nhưng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gà kêu và phảng phất mùi máu. Sau khi bước vào trang viên, không được ngẩng đầu. Quy tắc đó chợt hiện lên trong đầu, nếu không biết thì thôi, biết rồi thì lại càng khiến tôi muốn ngẩng đầu lên. Quái quỷ gì mà thần thần bí bí? Nghĩ rồi, tôi từ từ ngẩng đầu muốn xem trên trời có gì. Bất chợt, một bàn tay ấn đầu tôi xuống. Tôi quay lại nhìn, là quản gia. Gương mặt ông ta không chút cảm xúc, chậm rãi nói: "Cậu chủ, cậu quên quy tắc trong trang viên rồi sao?" Nhìn nét mặt của ông ta, tôi cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quá kỳ dị. Nhưng dù kỳ dị đến mấy, tôi cũng không định rời đi, vì tôi vẫn chưa gặp cha mẹ ruột của mình. Hai người đã biến mất khỏi thế giới của tôi hơn 10 năm qua. Tiếp tục đi về phía trước, trước mắt chính là tòa biệt thự 3 tầng đứng sừng sững. Biệt thự mang phong cách châu Âu, vuông vắn, đối xứng, ở giữa là cửa chính hai cánh, trên cửa khắc những hoa văn kỳ lạ. Vừa mở cửa ra, tôi suýt a lên một tiếng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn cảnh tượng bên trong, tôi vẫn không thể giấu được sự kích động, cảnh tượng này không thể dùng từ sang trọng để hình dung nữa. Năm 12 tuổi, cha mẹ nuôi tôi mất vì tai nạn, tôi đã phải gánh vác cuộc sống mưu sinh. Những năm qua, tôi làm những công việc lương tháng chưa tới 3 triệu, sống trong căn phòng trọ chỉ hơn 10m², chưa từng dám mơ một ngày sẽ được sống trong biệt thự. Bố cục bên trong biệt thự, tầng 1 ngoài phòng khách còn có phòng ăn, thư phòng, phòng gym và một hồ bơi trong nhà. Đi theo cầu thang xoắn lên tầng 2, đây là khu ngủ nghỉ, có một phòng chính, 3 phòng phụ, 8 phòng khách và một phòng quản gia. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Gần cầu thang nhất là phòng chính, tiếp đến là phòng phụ, dần dần xếp theo thứ tự, cuối hành lang là phòng quản gia. Tầng 2 không có cầu thang lên tầng 3, vì tầng 3 là nơi ở của người hầu và một số phòng kho. Ở phía sau biệt thự, có cầu thang dẫn lên tầng 3. Quản gia giúp tôi sắp xếp phòng xong, dặn dò vài câu rồi rời đi. Phòng tôi ở là phòng phụ thứ 3. Tính từ cầu thang là phòng thứ 4. Nằm trên giường, mở điện thoại ra thì đã 5 giờ 30 phút chiều. Bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ, nếu không ăn thì phải báo với quản gia trước 1 tiếng, vì không được lãng phí thức ăn. Mời bạn cùng Cá Mặn Nhỏ nghe bộ truyện Trang Viên Vô Vọng, nghe toàn bộ truyện trên kênh YouTube Cá Mặn Nhỏ Cõi Âm, nghe truyện tại kênh chính là bạn đã góp phần ủng hộ tụi mình rồi đó. Đừng nghe trên kênh Reap nha, vì mỗi lượt nghe của bạn là động lực để tin ra thêm nhiều chuyện hấp dẫn khác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lúc này, quản gia gửi tin nhắn. Trên đầu ghi: quy tắc trong biệt thự. 1. Sau 11 giờ đêm, nếu thấy thứ gì không thuộc về biệt thự, đừng để ý, lập tức quay lại phòng. Phòng ngủ là nơi tuyệt đối an toàn. 2. Trước 12 giờ đêm phải lên giường ngủ, sau 12 giờ đêm đừng để bị tiếng động ngoài phòng hấp dẫn. Phòng ngủ là nơi tuyệt đối an toàn. 3. sau 2 giờ sáng có thể dậy đi vệ sinh, nhưng đừng nhìn dưới gầm giường, cũng đừng nhặt bất cứ thứ gì. 4. Sau 12 giờ đêm, rèm cửa sổ trong phòng sẽ tự động đóng lại, nếu không đóng, hãy báo cho quản gia sau 8 giờ sáng hôm sau, ông ấy sẽ cho người sửa. 5. Không được nhìn vào mắt những con gà ngoài cửa sổ. 6. Nếu phát hiện cửa kính phòng ngủ bị vỡ, không được ở lại trong phòng. 7. Sau 12 giờ đêm, không được có người xuất hiện ở phòng khách và hành lang. Không được, không được, phòng ngủ là nơi tuyệt đối an toàn. 8. Nếu buộc phải rời khỏi phòng ngủ, đừng làm chúng tỉnh giấc, cũng đừng để lạc mất chính mình. 9. Sau 2 giờ sáng, hãy ngủ yên lặng, đừng phát ra âm thanh quá 50 decibel, nếu không sẽ đánh thức chúng. 10. Gặp vấn đề gì, có thể tìm quản gia. Đọc xong những quy tắc này, tôi rợn cả da gà, trong đầu lập tức nảy ra đủ loại ý nghĩ không hay. Thật quá đáng sợ, cứ như bước vào nhà ma vậy. Để giải đáp nghi hoặc trong lòng, tôi lập tức nhắn tin cho quản gia. Những thứ không thuộc về biệt thự là gì? Đây là tầng 2, tại sao ngoài cửa sổ lại có gà? Và chúng là cái gì? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của tôi, quản gia chỉ nhàn nhạt trả lời. Thiếu gia, chỉ cần tuân thủ quy tắc, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhìn quanh căn phòng, tôi càng lúc càng thấy rợn người. Nhìn tin nhắn trong điện thoại, tôi nuốt nước bọt trong căng thẳng. Chưa kịp phản hồi, quản gia lại nhắn. Thiếu gia, sắp 6 giờ rồi, mời cậu xuống tầng 1 dùng bữa. Trong phòng ăn, chỉ có tôi và quản gia. Theo lời ông, cha mẹ ruột của tôi đang ở nước ngoài, 3 ngày nữa mới về. Trên bàn ăn, thịt heo, vịt, bò, cá, cừu được chế biến thành nhiều món cầu kỳ, bày ra từng đĩa nhỏ xếp ngay ngắn trước mặt tôi. Dù nhiều món, nhưng mỗi món rất ít, ăn xong cũng chỉ vừa đủ 8 phần no. Nhìn đám thức ăn sang trọng trước mắt, tôi lộ vẻ nhà quê, rồi thắc mắc. Sao không có thịt gà vậy? Nghe vậy, tay quản gia khựng lại, ông từ từ đặt dao nĩa xuống, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi. Tôi nhận ra có điều không ổn, hoảng hốt quay nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện những người hầu bên ngoài cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Rõ ràng trong quy tắc trang viên ghi là khu chuồng trại có gà mà. Đã có gà, tại sao bàn ăn lại không có? Tôi hỏi vậy thì có gì sai? Dù trong lòng đầy dấu hỏi, nhìn ánh mắt họ, tôi đành nuốt lời vừa định nói. Ăn xong, tôi định ra ngoài đi dạo, nhưng nghĩ đến những quy tắc kỳ quái và đám người hầu đáng sợ kia, tôi lại thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng. Nằm trên giường lướt điện thoại, đúng lúc đó, cậu bạn thân cùng làm thêm tên Đường Hồng Tân gọi video call. Kết nối xong, Đường Hồng Tân nhìn thấy phông nền sang trọng phía sau tôi, liền kêu lên. Oa, Khôn ca, cậu đúng thật là con trai thất lạc nhiều năm của đại gia. Tôi gật đầu, vì kết quả xét nghiệm ADN cho thấy tôi đúng là con trai của đại gia nổi tiếng Thái Gia Thành. Khôn ca, nhà cậu trong biệt thự to thế này có phòng trống không? Cho tớ qua chơi mấy hôm, gần đây tớ mới tán được một em, cậu hiểu mà, nhỏ hơn, lớn hơn. Được thì được, nhưng tớ cũng mới đến đây ngày đầu, chưa quen thuộc lắm, với lại nơi này có mấy quy tắc kỳ quái. Thế nhé Khôn ca, cậu gửi định vị đi, tớ thu xếp công việc, 2-3 hôm nữa qua liền. Nhưng mà, thôi nha Khôn ca, tớ đi làm đây, tạm biệt. Nói xong, Đường Hồng Tân cúp máy. Tôi ngán ngẩm đặt điện thoại xuống, bước tới bên cửa sổ. Vì đang mùa đông nên trời đã tối. Qua ánh đèn, tôi lờ mờ thấy trong vườn rau vẫn còn nhiều người hầu. Muộn thế này rồi họ còn làm gì vậy? Liếc điện thoại, mới chưa đến 7 giờ tối. Chán quá, tôi quyết định ra ngoài dạo một vòng. Bước ra ngoài, không khí mát lạnh ùa tới, không khí ngoại ô trong lành hơn hẳn. Thấy tôi ra ngoài, những người hầu đang cúi người làm gì đó trong vườn rau liền đứng dậy chào tôi. Tất nhiên, tôi không đáp lại, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu trả lời, nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn hơn. Đi trong vườn rau, tôi cảm giác họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng hễ tôi quay lại thì ai cũng lo việc của mình. Khi tôi đi tới gần khu chuồng trại, cánh cửa chuồng trại bỗng mở ra. Một người hầu từ bên trong bước ra, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười kỳ quái, giang tay chào. Thiếu gia, đây là khu chuồng trại, cậu có muốn vào xem không? Khu chuồng trại chỉ người hầu mới được vào. Lạ thật, khu chuồng trại không phải chỉ người hầu mới được vào sao, gọi tôi vào là sao? Tôi không dám hỏi nhiều, chỉ bịt mũi từ chối. Không, bên trong hôi lắm, tôi. Chưa kịp nói hết, gương mặt người hầu trước mặt bỗng vặn vẹo, dữ tợn, miệng dần nhọn lại, cuối cùng biến thành một cái mỏ. Thấy cảnh này, tôi muốn bỏ chạy nhưng cơ thể không cử động được, cứ đứng ngây ra đó. Người hầu kia mọc mỏ xong, trên mặt bắt đầu mọc ra từng sợi lông đỏ. Nhìn đến mức da đầu tôi tê dần, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích. Khi lớp lông đỏ gần phủ kín mặt hắn, tôi mới nhận ra, à, nếu thấy gà mặc quần áo từ chuồng trại bước ra, đừng quay đầu lại, lập tức chạy về biệt thự. Nhưng cơ thể tôi không cử động được, làm sao? Đúng lúc tôi tuyệt vọng, một bàn tay từ sau lưng nắm lấy tôi. Lúc này, tôi mới cử động được. Quay lại nhìn, là quản gia. Ông kéo tay tôi chạy về biệt thự, phía sau tiếng gà gáy vang lên không dứt, tôi không dám quay lại nhìn. Về đến biệt thự, bên ngoài mới yên tĩnh lại. Chưa kịp định thần, quản gia lên tiếng. Cậu vừa vi phạm quy tắc. Tôi định cãi lại thì sực nhớ ra quy tắc mình đã phạm. Không được nói chuyện với người hầu. Tôi vỗ trán. Vừa nãy tôi đang nghĩ đến mấy quy tắc khác, lỡ miệng nói chuyện với người hầu. Nhưng vừa rồi người hầu đó, tại sao lại biến thành gà? Quản gia ho nhẹ hai tiếng, không trả lời, chỉ dặn tôi nhớ tuân thủ quy tắc rồi rời đi. Trở lại phòng, tôi rửa mặt sơ qua rồi lên giường nằm. Với trải nghiệm vừa rồi, tôi sợ đến mức nghiêm túc đọc kỹ lại hai bộ quy tắc quản gia đưa. Nếu vi phạm nữa, không biết còn xảy ra chuyện kinh dị gì. Đọc quy tắc một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến, không lâu sau tôi thiếp đi. Lần nữa mở mắt, đã hơn nửa đêm. Đèn, không biết bị ai tắt từ lúc nào. Tôi bật công tắc đèn bàn, nhưng hóa ra, mất điện. Rèm cửa khép chặt, trong phòng gần như không có chút ánh sáng nào, một luồng khí lạnh buốt xương len lỏi khắp không gian. May mắn là trong quy tắc không cấm phát ra ánh sáng, nên ánh sáng yếu ớt từ điện thoại khiến tôi cảm thấy an tâm đôi chút. Nghĩ đến những quy tắc kia, cùng chuyện xảy ra tối qua, tôi càng cảm thấy nơi này thật bất thường. Tôi nhắm mắt lại cố ngủ tiếp, nhưng trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh rùng rợn, không sao ngủ nổi. Vì quy tắc ghi rõ từ 0 giờ đến 2 giờ không được xuống giường, tôi đành nằm trên giường lướt video ngắn hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến 2 giờ 15 phút, tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc luống cuống, điện thoại của tôi rơi xuống đất. Sau 2 giờ sáng có thể dậy đi vệ sinh, nhưng không được nhìn dưới gầm giường, cũng không được nhặt đồ rơi. Chết tiệt, trong bóng tối, tôi tuyệt vọng, nhưng không lẽ lại chống đối bảng quang sao? Lần mò trong bóng tối, tôi lặng choạng đi tới nhà vệ sinh. Xong việc, trong gương trên bồn rửa, tôi mơ hồ thấy có thứ gì đó đang đứng phía sau mình. Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc tôi bắt đầu liên tưởng lung tung, nhớ lại hết những tiểu thuyết kinh dị từng đọc. Thứ đang đứng sau tôi, rốt cuộc là gì? Tôi thử bật đèn trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn không có phản ứng. Đột nhiên, tôi cảm thấy cổ mình nhói lên, như thể có thứ gì đó đang châm kim vào tôi từ phía sau. Tôi đưa tay sờ cổ, không thấy gì, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Tôi đứng chết chân, không dám thở mạnh. May mắn thay, cơn đau chỉ kéo dài khoảng 2 phút rồi biến mất. Lúc này, tôi mới dám lần mò quay lại giường. Trong bóng tối, tay tôi run rẩy, trong đầu nghĩ nếu lỡ chạm phải thứ gì không thuộc về nơi này, tôi sẽ hét lên hay bỏ chạy. Nhưng may mắn, tôi trở lại giường an toàn. 6 giờ sáng, trời dần hửng sáng, rèm cửa tự động mở ra, cảnh vật bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Cả đêm không ngủ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt ga giường và chăn. Trong 4 tiếng đồng hồ ấy, ngoài cửa sổ, dưới tầng luôn vang lên những tiếng rên rỉ quái dị, vô cùng rợn người. Tôi không biết đó là thứ gì. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, vì không chắc 6 giờ sáng đã được xuống giường nhặt điện thoại hay chưa, tôi cố nằm thêm 2 tiếng nữa. Đến khi trời sáng hẳn, việc đầu tiên tôi làm sau khi xuống giường nhặt điện thoại là gửi tin nhắn cho quản gia. Tôi kể hết những gì đã nghe, đã thấy đêm qua cho ông ta. Trước đây, quản gia luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng lần này, ông ta như không nhìn thấy, nửa tiếng trôi qua vẫn không có hồi âm. Cho đến khi tôi nhắn rằng tôi muốn rời khỏi trang viên, thì cửa vang lên tiếng gõ. Tôi mở cửa, thấy quản gia với vẻ mặt nghiêm túc đang đứng đó, ánh mắt ông ta trống rỗng nhìn tôi, rồi chậm rãi nói. Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa. Nghe vậy, tôi không nhịn được nữa, tức giận quát lên. Ông không thấy tin nhắn tôi vừa gửi sao? Tôi muốn đi khỏi đây. Những chuyện tối qua khiến tôi gần như sụp đổ. Nhưng quản gia vẫn không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế cung kính mời tôi xuống ăn. Tôi chợt nhận ra, chẳng phải họ nói gặp bất cứ vấn đề gì cũng có thể tìm quản gia sao, vậy cái này tính là gì? Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, tôi phải rời đi, ngay lập tức. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, đeo ba lô, kéo vali rời khỏi biệt thự, thẳng hướng cổng trang viên bước đi. Quản gia không hề ngăn cản, những người hầu gặp tôi vẫn chào hỏi như thường. Tôi không đáp lại họ. Lấy điện thoại ra, tôi nghĩ nơi này chắc không cách thành phố bao xa, nhưng khi tra bản đồ kỹ hơn, tôi mới phát hiện nơi này cách thành phố hơn 100 km. Tôi nhớ lại khi vừa đến, quản gia đưa cho tôi quy tắc của trang viên, lúc đó chúng tôi vẫn còn ở trong thành phố. Tại sao chỉ vì tôi xem một bộ quy tắc mà lại đến một nơi cách thành phố hơn 100 km? Thật quá quỷ dị. Tôi mở app gọi xe, định chi nhiều tiền để gọi xe về, nhưng phát hiện điện thoại đã mất sóng. Chết tiệt, không có phương tiện, hơn 100 km, chẳng lẽ phải đi bộ sao? Quay đầu nhìn lại trang viên, mọi người bên trong vẫn làm việc như thường, không ai ngăn cản tôi, cả quản gia cũng vậy. Chỉ trong một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không dám nghĩ nữa, tôi phải rời khỏi đây, dù có phải đi bộ, tôi cũng phải rời khỏi nơi này. Tôi bỏ lại những thứ không cần thiết, rồi bắt đầu đi theo hướng về thành phố. Dù không có sóng, nhưng may mắn tôi đã tải sẵn bản đồ offline, chỉ cần đi theo bản đồ, chắc chắn sẽ không sao. 8 tiếng trôi qua, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đó không phải mồ hôi do nóng hay mệt, mà là mồ hôi lạnh. Suốt quãng đường dài như vậy, tôi phát hiện dù đi đến đâu, bất kỳ lúc nào quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy trang viên khổng lồ kia ở phía xa. Như thể nó đang bám theo tôi vậy. Nhưng không phải, vì trên bản đồ, khoảng cách vẫn không hề thay đổi. Nghĩa là, suốt 8 tiếng qua, tôi chỉ dậm chân tại chỗ. Sao có thể như vậy, ma đưa lối quỷ dẫn đường sao? Tôi mệt mỏi ngồi dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi, nhìn về phía trang viên ở xa. Chẳng lẽ tôi phải quay lại sao? Không, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, dáng vẻ kỳ lạ của quản gia, người hầu mọc đầu gà, những quy tắc quái dị. Toàn thân tôi nổi da gà. Cái nơi quỷ quái đó, dù có chết ngoài đồng, tôi cũng không quay lại. 6 giờ 30 phút tối, mặt trời lặn, nhiệt độ ở ngoại ô giảm mạnh. Lạnh đến mức không chịu nổi, cuối cùng tôi phải quay lại trang viên. Dù sao, chỉ cần tuân thủ quy tắc, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Bước vào biệt thự, quản gia đứng ngay sau cửa, như đã đợi sẵn. Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa. Quản gia lại giơ tay làm động tác mời với tư thế cung kính. Theo quy định, nếu không ăn cơm, cần phải báo trước một tiếng, nhưng sáng và trưa tôi đều không ăn, chẳng lẽ quy tắc này chỉ áp dụng cho bữa tối? Không suy nghĩ nhiều, bụng đói đến mức không chịu nổi, tôi lao ngay vào phòng ăn và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trên bàn ăn lần này, vẫn không hề có món nào làm từ thịt gà. Hình như nơi này có sự kiêng kỵ đặc biệt với loài gà. Ăn xong, tôi lập tức quay về phòng ngủ. Dù chuyện tối qua vẫn khiến tôi sợ hãi, nhưng trong quy tắc có viết phòng ngủ là tuyệt đối an toàn. Vì vậy, cho dù có chuyện kỳ lạ xảy ra, ít nhất cũng không đe dọa đến tính mạng của tôi. Tiếp theo, việc tôi cần làm chỉ là chờ 2 ngày nữa. Vì 2 ngày sau, cha mẹ ruột của tôi sẽ trở về. Nhưng đến bây giờ, tôi bắt đầu hoài nghi liệu điều đó có thật không. Mọi chuyện ở đây quá mức quái dị, cứ như tất cả đã được sắp đặt sẵn. Trong lúc suy nghĩ, mệt mỏi cả một ngày trời, tôi mơ màng nằm xuống giường và ngủ lúc nào không hay. Lần nữa tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đêm nay dường như yên tĩnh lạ thường. Tôi mở điện thoại, đã 12 giờ 30 phút, tôi đã ngủ lâu như vậy sao? Khoan đã. Đã 12 giờ 30 phút rồi. Nhưng rèm cửa vẫn chưa tự động đóng lại. Tôi có nên đóng rèm thủ công không? Phải lên giường trước 12 giờ đêm. Tôi không biết nếu làm vậy có phạm quy không. Thôi kệ. Tôi chui đầu vào chăn, tự nhủ quy tắc đâu có nói phải tự tay đóng rèm, chắc không sao đâu. Đúng lúc đang nghĩ vậy, kính cửa sổ bỗng bị gõ một cái. Cốc, tiếng gõ như thể có vật cứng chạm vào kính. Móng tay, đá, không đúng, là gà, mỏ gà. Âm thanh sắc nhọn đó, tôi không thể nhầm lẫn được. Không được nhìn thẳng vào gà ngoài cửa sổ. Quả nhiên, không có quy tắc nào là thừa cả. Cốc, con gà bên ngoài lại mổ vào kính lần nữa. Tiếp theo, cứ mỗi 30 giây, nó lại mổ vào kính một lần. Cốc, 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 mỗi lần nó mổ vào kính, tim tôi lại thót lên một cái. Nếu, tôi nói nếu, kính bị mổ vỡ thì sao? Nếu kính bị vỡ, không được ở lại trong phòng ngủ. Tại sao, không phải nói phòng ngủ là tuyệt đối an toàn sao? Nếu kính thật sự bị mổ vỡ, tôi nên chạy hay nên ở lại? Càng lúc, đầu tôi càng rối tung, tôi căng thẳng đến mức khó thở. Rốt cuộc phải làm gì mới đúng? Chẳng lẽ không có cách nào để vừa không phạm quy vừa thoát được sao? Không, không đúng, chắc chắn phải có. Nếu không, từ khoảnh khắc tôi bước vào trang viên này, số phận của tôi đã bị định sẵn rồi. Phòng ngủ, kính, phòng ngủ. Đúng rồi, phòng ngủ. Phòng ngủ là tuyệt đối an toàn, nhưng tầng 2 đâu chỉ có một phòng ngủ. Ngay lúc tia hy vọng vừa le lói, tim tôi vừa mới bình tĩnh lại thì tiếng kính vỡ vang lên, khiến tim tôi lại treo ngược lên. Nếu kính bị vỡ, không được ở lại trong phòng ngủ. Chạy, nó vào rồi, chạy nhanh. Tiếng hét trong đầu thúc giục tôi, nhưng cơ thể tôi vẫn bất động, chỉ biết run rẩy trong chăn. Tiếng vỗ cánh, tiếng đáp xuống sàn. Tôi không thể chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nữa. Chạy. Tôi lao khỏi giường, không thèm quay đầu lại, chạy thẳng ra cửa. Mời bạn cùng Cá Mặn Nhỏ nghe bộ truyện Trang Viên Vô Vọng, nghe toàn bộ truyện trên kênh YouTube Cá Mặn Nhỏ Cõi Âm, nghe truyện tại kênh chính là bạn đã góp phần ủng hộ tụi mình rồi đó. Đừng nghe trên kênh Rehab nha, vì mỗi lượt nghe của bạn là động lực để tìm ra thêm nhiều chuyện hấp dẫn khác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mở cửa, khoảnh khắc bước vào hành lang, một chất lỏng lạnh lẽo nhấp nháp thấm qua bàn chân khiến tim tôi run lên. Cái gì vậy? Cơ thể tôi run lên, không dám dùng điện thoại dọi xuống, tôi sợ phải nhìn thấy những thứ tôi tưởng tượng. Trong hành lang tối om, tôi lần mò dọc theo tường, đi về phía trước. Các phòng ngủ ở tầng 2 cách nhau không xa, nhưng tôi đã đi 5 phút vẫn không mò được tay nắm cửa phòng tiếp theo. Mồ hôi lạnh chảy khắp người, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tiếng gà kêu cục cục phía sau, càng lúc càng gần, như thể mỏ gà sắp mổ vào gót chân tôi. Chuyện này không thể nào, theo quy tắc, tôi có thể ra ngoài, tại sao lại không tìm được phòng ngủ kế tiếp? Đúng lúc tôi sắp sợ đến mức tè ra quần, cuối cùng, tôi chạm được vào, tay nắm cửa. Tôi không do dự, lập tức mở cửa và chui ngay vào trong. Bên trong phòng, đèn sáng trưng. Cách bài trí của phòng ngủ này giống hệt phòng tôi vừa rời đi, chỉ có một điểm khác biệt. Trên giường, có một người đang nằm. Quản gia đang nằm yên trên giường ngủ say, ông ta không hề bị đánh thức bởi sự xuất hiện của tôi. Tôi nhìn xuống chân, nhận ra chất lỏng trong hành lang lúc nãy không hề dính lên người tôi chút nào. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Tôi bước đến bên quản gia, cố gắng lay ông ta dậy, nhưng ông ta như một cái xác chết, toàn thân toát ra hơi lạnh, không cách nào đánh thức được. Nơi này, thật sự an toàn sao? Tại sao biết bao nhiêu phòng tôi không tìm được, lại tìm chúng đúng phòng này? Vô số câu hỏi ập đến khiến đầu tôi rối loạn, tôi cần rửa mặt để tỉnh táo lại. Khi bước vào nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Trên tường nhà vệ sinh, chi chít những chữ khắc. Trong đó, chữ chết xuất hiện nhiều nhất, sau đó là phải tuân thủ quy tắc. Ngoài ra còn có những chữ lộn xộn khác, nhanh, chạy, nhật, lên, thỏ, hang, bắc, có thể, răng, trăng, mang, đi. Những dòng chữ này như được khắc bởi một người đang hấp hối, ý thức mơ hồ, nếu không thì không thể rối loạn và vô trật tự như vậy. Nhưng, rốt cuộc ai đã viết và chúng có ý nghĩa gì? Thiếu gia. Đúng lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, tiếng quản gia đột ngột vang lên khiến tôi suýt nhảy qua cửa sổ vì sợ. Quay đầu lại, không biết từ lúc nào, quản gia đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước cửa phía sau lưng tôi. Thiếu gia, muộn vậy rồi không nghỉ ngơi, ngài đến phòng tôi có chuyện gì sao? Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng nói. Tôi, kính phòng tôi bị vỡ, nên... Quản gia hiểu ý, gật đầu. Thiếu gia, xin mời đi theo tôi. Ông ta nói rồi mở cửa, quay lại nhìn tôi vẫn đang ngây người đứng đó. Tôi do dự lắc đầu. Nhưng, bên ngoài chúng nó... Quản gia nhìn thẳng vào mắt tôi, bước từng bước lại gần, lúc nói hai chữ đó, ánh mắt ông ta như bừng lên một luồng sinh khí lạ. Ông ta dừng lại trước mặt tôi, chậm rãi nói. Chẳng phải, chúng ta cùng một loại sao? Cùng, một loại, phải, chúng ta cùng một loại, chỉ thiếu một chút nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa tôi đã bị ông ta kéo đi rồi. Không, không được nhìn vào mắt ông ta. Tôi lập tức rời mắt khỏi mặt quản gia, cảm giác nặng nề lập tức biến mất. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Qua khóe mắt, tôi thấy quản gia nở một nụ cười quái dị, rồi quay người bước về phía cửa. Tôi lặng lẽ đi theo sau. Nhưng tôi không định đi cùng ông ta ra ngoài, mà đạp mạnh ông ta một cú ra khỏi phòng, lập tức đóng cửa khóa lại. Thiếu gia, mở, cửa. Ngài, chạy, không, thoát, đâu. Giọng nói ngoài cửa dần trở nên ghê rợn, rồi cuối cùng biến mất hẳn. Tôi kiệt sức ngồi bệt trước cửa, không thể ngờ chỉ vì nhận cha mẹ, tôi lại bị lừa đến nơi quỷ quái này. Phòng ngủ là tuyệt đối an toàn. Ít nhất, quy tắc này đúng thật. Bởi vì ở trong phòng ngủ, rõ ràng chúng không dám làm gì tôi. Một lúc sau, tôi mới trấn tĩnh lại phần nào. Tôi bước vào nhà vệ sinh, tiếp tục quan sát những chữ loạn xạ trên tường, nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa của chúng. Những dòng chữ này, rốt cuộc là ai viết? Và ai đã chết ở đây? Trong lúc đang suy nghĩ, ánh mắt tôi vô tình liếc thấy một viên gạch men ở góc tường còn nguyên vẹn, không bị khắc chữ. Tôi bước tới gõ nhẹ, cốc cốc, tiếng rỗng. Quan sát kỹ, tôi tìm thấy một khe nứt, khẽ cạy nhẹ, viên gạch men bật ra. Ngay lập tức, một mùi máu tanh nồng sộc lên, khiến tôi phải lùi lại mấy bước. Bên trong, là gì vậy? Tôi lấy điện thoại bật đèn pin, dọi vào bên trong, mới phát hiện phía sau viên gạch là một lối hầm nhỏ. Lối này không lớn, nhưng với thân hình tôi, vừa đủ để chui vào. Nín thở trước mùi máu, tôi từ từ chui vào trong. Khi toàn bộ cơ thể đã lọt vào, tôi tiếp tục lần mò tiến sâu hơn, cuối cùng chân tôi dẫm lên một tấm sắt lạnh buốt. Cúi người nhìn xuống, tôi nhận ra mình đang ở trong một đường ống thông gió. Theo bố cục biệt thự, dưới phòng quản gia là phòng ăn tầng 1, bên dưới văng vẳng tiếng lách cách như có người đang nói chuyện. Mùi máu tanh nồng nặc như thể bên dưới có ai đó đang ăn thứ gì đó. Tò mò, tôi bò dần về phía lỗ thông gió, càng gần mùi máu càng nồng, tiếng bên dưới càng rõ. Cuối cùng tôi nhận ra, không phải tiếng người nói, mà là tiếng gà kêu cục cục. Qua khe thông gió, tôi nhìn xuống, phòng ăn tối đen như mực. Tôi không kiềm được tò mò, dọi đèn pin xuống dưới. Vừa dọi đèn, những con gà bên dưới đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi. Khi thấy thứ chúng đang ăn, tôi hoảng sợ hét lên, làm rơi điện thoại xuống khe thông gió. Dù sợ, tôi biết phải rời đi ngay lập tức. Phòng ngủ là tuyệt đối an toàn. Tranh thủ lúc những con gà chưa bò lên, tôi nhanh chóng lần theo đường ống quay lại phòng ngủ, bịt kín lối hầm bằng viên gạch men. vẫn còn run rẩy, tôi kéo mấy cái tủ đến chặn chặt lối hầm, phòng khi những con gà bò lên. Thật ra, chúng không hẳn là gà, mà là những kẻ mặc áo trắng, đầu gà, chính là đám người hầu. Và thứ trên bàn chúng đang ăn là một cái xác không da, máu vẫn còn chảy. Nhìn hình dáng cái xác, tôi đoán được đó là ai. Sự biến đổi bất ngờ của quản gia chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nhất định đã có chuyện xảy ra và ông ta bị đám gà đó giết chết. Điều đó có nghĩa bây giờ tôi hoàn toàn cô độc. Làm sao tôi thoát khỏi nơi này khi còn 2 ngày nữa mới trôi qua? Không nghĩ ra cách nào, tôi quay lại giường, tự nhủ nếu đã không có cách thì cứ ngủ trước đã, dù sao phòng ngủ cũng an toàn tạm thời. Khi kéo chăn lên, một mùi hôi thối bốc ra. Quan sát kỹ, tôi phát hiện tên giả dạng quản gia đã ỉa lên giường. Quả nhiên là gà, vẫn giữ thói quen ỉa bậy lung tung. Bất đắc dĩ, tôi phải tháo ga giường, chăn gối ra giặt, rồi vào tủ tìm bộ mới thay vào. Khi thay xong, tôi phát hiện trong chăn có kẹp một cuốn sổ tay. Mở trang đầu, chỉ có một câu. Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ đến đây, thiếu gia. Tôi bị sốc, chắc chắn đây là quản gia để lại. Tôi lật tiếp, là một đoạn ghi chép gửi cho tôi. Tôi tên là Lữ Thế Hàn, 28 tuổi. 2 năm trước, tôi đi phượt và đến trang viên này, ban đầu chỉ định ở nhờ một đêm, không ngờ đêm đó lại kéo dài mãi mãi. Khi cậu đọc được cuốn sổ này, có lẽ tôi đã chết vì tôi đã vi phạm quy tắc. Tôi không biết cơ thể tôi sẽ bị chúng xử lý thế nào, nhưng chắc chắn cuối cùng cũng sẽ bị chúng xé xác ăn thịt. Cậu chắc đang thắc mắc sao tôi biết những chuyện này. Vì trong suốt 2 năm qua, tôi đã dẫn rất nhiều người giống cậu đến đây và cuối cùng họ cũng có kết cục giống tôi. Đúng vậy, chẳng có cha mẹ ruột nào tìm cậu cả, đó chỉ là cái cớ tôi dùng để dụ các cậu đến đây mà thôi. Xin đừng trách tôi cũng chỉ muốn sống. Nực cười thay, vì muốn sống mà hại chết bao nhiêu người, cuối cùng tôi vẫn nhận kết cục như họ. Sở dĩ tôi có kết cục này là vì tôi không muốn hại thêm ai nữa. Xin lỗi cậu, Hứa Khôn, cậu là người cuối cùng tôi đưa tới đây, tôi không biết cách giúp cậu thoát ra, nhưng tôi biết chỉ cần cậu tuân thủ quy tắc, những con gà đó sẽ không làm hại cậu. Trong tủ quần áo có 2 bộ đồ, một bộ là đồng phục quản gia, một bộ là đồng phục người hầu. Tôi không thể giúp cậu rời khỏi nơi này, nhưng ít nhất có thể giúp cậu sống tiếp. Cuối sổ, quản gia có vẻ còn muốn viết thêm, nhưng vì lý do nào đó đã không thể viết tiếp. Đóng sổ lại, tôi bước đến tủ quần áo. Mở tủ ra, bên trong treo 3 bộ quần áo, một bộ là vest quản gia, một bộ là đồng phục trắng của người hầu, còn lại là một chiếc quần yếm. Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng lấy bộ vest quản gia xuống. Vì tôi biết, quản gia ít nhất vẫn còn là người, còn người hầu, chưa chắc. Không biết từ khi nào, tôi lại thiếp đi trên giường. Khi tỉnh lại, trời đã sáng. Trong phòng, mấy chiếc tủ tôi dùng để chặn lối hầm trong nhà vệ sinh không biết bị ai rời đi, đặt lại đúng vị trí cũ. Trên chiếc tủ gần tôi nhất, đặt một mảnh giấy và một chiếc điện thoại mới. Trên tờ giấy ghi: Quy tắc quản gia. 1. Trang viên không được vô chủ quá 3 ngày. 2. Ngoài quy tắc này, có thể phớt lờ mọi quy tắc khác. 3. Hãy cho chúng ăn đúng giờ, nếu không khi đói, chúng sẽ tìm đến cậu. 4. Bầu trời rất đẹp, chủ nhân có lẽ sẽ thích, hãy thường xuyên dẫn họ ra ngoài ngắm. 5. Làm người phải lễ phép, nếu chủ nhân không hiểu, cậu phải dạy họ. 6. Sau 10 giờ tối, không khí trang viên đặc biệt trong lành, hãy dẫn chủ nhân đi dạo. 7. Trong trại chăn nuôi có rất nhiều động vật dễ thương, mỗi ngày hãy dẫn chủ nhân ghé qua. 8. Hoa trong vườn rất đẹp, hãy thường xuyên dẫn chủ nhân tưới hoặc hái hoa. 9. Đừng làm việc dư thừa, nếu không chúng sẽ tức giận. Xem xong những quy tắc này, tôi lập tức ném tờ giấy trở lại lên bàn. Đây mà là quy tắc sao? Rõ ràng là muốn đẩy cái gọi là chủ nhân vào chỗ chết. Bình tĩnh lại, tôi cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Tín hiệu đầy vạch, nhưng khi tôi muốn liên lạc với bên ngoài, tín hiệu lập tức bị cắt. Trừ khi, người tôi muốn liên lạc có liên quan đến chủ nhân mới của trang viên. Trang viên không được vô chủ quá 3 ngày. Rời khỏi phòng ngủ, trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, chất lỏng nhầy nhụa trên hành lang đã được lau sạch. Hiện trường đẫm máu trong phòng ăn cũng không còn một dấu vết, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thứ duy nhất chứng minh mọi thứ đêm qua là thật, chính là chiếc điện thoại tôi làm rơi trong phòng ăn. Nhặt lại điện thoại, tôi phát hiện tín hiệu đã có lại, còn có mấy tin nhắn mới của Đường Hồng gửi cho tôi. 22 giờ 33 phút đêm qua. Anh Khôn, em tính mai qua chỗ anh rảnh không? 22 giờ 50 phút đêm qua. Gọi video, đối phương đã cúp máy. 8 giờ 20 phút sáng nay. Anh Khôn, anh có đó không? Gọi video, đối phương đã cúp máy. Bận vậy à? Thôi, em sẽ đi theo định vị anh gửi rồi. Thấy vậy, tôi lập tức nhắn lại. Đừng tới đây, gửi thất bại. Quay về ngay, chỗ này rất nguy hiểm, gửi thất bại. Không gửi được, tôi đổi cách. Quay, gửi thất bại. Về, gửi thất bại. Đi, gửi thất bại. Không, gửi thất bại. Được, gửi thất bại. Qua, gửi thất bại. Đây, chết tiệt. Tôi muốn thu hồi tin nhắn, nhưng tín hiệu lại mất đúng lúc, làm tôi tức đến suýt đập nát điện thoại. Nhưng điều này cũng cho tôi biết, có thứ gì đó đang giám sát tôi từng giây từng phút. Đinh dong. Lúc này, chiếc điện thoại mới nhận được tin nhắn WeChat. Người gửi là một cô gái nickname Susan, nói cô ấy và bạn trai định đi chơi ngoại ô, hỏi tôi có biết chỗ nào rẻ đẹp không. Ban đầu tôi còn nghi ngờ sao cô ấy lại hỏi tôi, mở trang cá nhân mới hiểu. Tên tôi hiển thị là AAA, kinh doanh cho thuê homestay ngoại ô, quản lý Hứa, 132xxxxxx56. Ảnh đại diện cũng chính là mặt tôi. Tưởng quản gia phải làm rất nhiều việc, không ngờ mọi thứ đều đã sắp đặt sẵn. Nếu tôi không trả lời, sẽ ra sao? Trang viên không được vô chủ quá 3 ngày. Tôi sẽ chết sao? Nhưng để sống mà hại chết bao nhiêu mạng người vô tội, thật sự đáng sao? Giống như quản gia trước Lữ Thế Hàn, cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn trả lời tin nhắn của Susan, nói với cô ấy tôi có homestay giá rẻ, còn cam kết có thể đích thân ra đón họ. Lần này, tất cả tin nhắn đều gửi đi thành công, bởi vì 2 ngày trước, Lữ Thế Hàn cũng từng rời trang viên ra thành phố đón tôi. Tôi không biết tại sao khi đó Lữ Thế Hàn không nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng tôi nghĩ, đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi nơi này toàn mạng, tôi phải đánh cược một phen. Bên ngoài trang viên, thứ dơ bẩn đó chắc đã thấy tin nhắn tôi gửi, nên đã sớm chuẩn bị xe. Chiếc xe van màu đen đó, chính là chiếc đã chở tôi tới đây lúc trước, cả tài xế cũng không thay đổi. Bước ra khỏi biệt thự, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả thật rất đẹp, xanh biếc, mây trắng, tầng tầng lớp lớp. Tôi lên xe, đợi Susan gửi vị trí, tài xế mới nổ máy, rời khỏi trang viên. Susan ở cách đây hơn 100 km, trong thành phố. Nói là trong thành phố, nhưng thực ra là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ven thành phố. 2 tiếng sau, xe đến nơi, tôi kéo tay nắm cửa để xuống xe, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ trước. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy tài xế đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi không xuống xe đón họ, nếu phục vụ không tốt họ không tới thì cậu chịu trách nhiệm à? Nghe tôi nói vậy, tài xế mới chậm rãi mở khóa cửa. Bước xuống xe, bầu không khí quen thuộc của thành phố khiến tôi xúc động vô cùng. Chỉ còn một bước cuối cùng. Không xa, Susan và bạn trai đã thấy tôi, vẫy tay rồi bước về phía tôi. Tôi nhìn họ, lắc đầu, rồi quay người bước về hướng ngược lại. Tôi tưởng rằng mình có thể thoát khỏi nơi đó, nhưng đi chưa được mấy bước, một luồng sức mạnh vô hình lập tức xuyên vào cơ thể, đè ép khiến tôi khó thở. Không, tôi khó khăn lùi lại mấy bước, luồng sức mạnh đó mới tan đi. Quả nhiên là không thể sao. Tôi thở dài, lúc này Susan đã đi tới phía sau lưng tôi. Anh là quản lý Hứa ạ. Tôi chỉnh lại nét mặt, chậm rãi quay người. Phải, là tôi. Vậy bọn em, Susan chỉ vào chiếc xe van màu đen, có thể đi luôn được không ạ? Tôi không trả lời ngay, không khí lặng im mười mấy giây. Trong mười mấy giây đó, tôi muốn nói cho họ biết sự thật về trang viên, nhưng không thể mở miệng nổi. Được, đó là 2 chữ duy nhất tôi có thể nói ra. Nhìn Susan và bạn trai lên xe, còn tôi đứng sững lại. Chẳng lẽ tôi cũng sẽ giống Lữ Thế Hàn, sống bằng cách hại người khác để tồn tại sao? Nếu không có quản gia, chúng sẽ không hại người nữa chăng? Nếu, đúng lúc tôi còn đang giằng xé trong lòng, luồng sức mạnh vô hình lại xuất hiện, đẩy tôi từ phía sau lên xe. Không, tôi gào lên, dùng 2 tay chống vào cửa xe, Susan và bạn trai trên xe nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi gồng lên giữ trong mấy chục giây, tay bắt đầu run rẩy, rồi tôi nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc. Tôi không muốn lên xe. Tôi không muốn quay lại. Tôi không thể chống đỡ nổi nữa. Đúng lúc tôi sắp buông xuôi, một bàn tay đặt lên vai tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác bị đẩy mạnh từ phía sau lập tức biến mất. Đồng thời, cửa chiếc xe van màu đen đóng sầm lại, rồi lao đi với tốc độ 200 km/h. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Susan và bạn trai cô ấy. Tôi được giải thoát rồi sao? Là ai đã cứu tôi? Đôi tay tôi vẫn còn run rẩy, tôi quay người lại, chỉ thấy một hòa thượng béo mặc đạo bào đang mỉm cười nhìn tôi. Là ông cứu tôi sao? Giọng tôi khẽ run, vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi. Vị hòa thượng béo chắp tay, chậm rãi nói. Thí chủ, bần tăng thấy ấn đường của thí chủ tối đen, chắc chắn đã bị yêu tà quấy phá, vừa rồi bần tăng đã giúp thí chủ trừ tà. Nghe vậy, tôi lập tức nắm lấy tay ông ta, xúc động nói. Thật sự cảm ơn, xin hỏi, ấy, chưa kịp nói hết câu, hòa thượng béo đã phẩy tay cắt ngang. Duyên phận trừ tà, không lấy 2888, không lấy 1888, chỉ cần 998 thôi. Sau khi trả tiền, hòa thượng béo không nói thêm gì, lặng lẽ rời đi. Tôi ngây người đứng đó, vẫn chưa hoàn hồn. Đinh dong. Anh Khôn, em tới đúng vị trí anh gửi rồi, nhưng ở đây làm gì có trang viên hay biệt thự nào đâu. Em chỉ thấy một tòa nhà bỏ hoang đổ nát, anh không phải đang trêu em đấy chứ? Gọi video, đối phương đã cúp máy. Đây là tin nhắn của Đường Hồng gửi tôi nửa tiếng trước, nhưng vì vừa rồi không có tín hiệu nên tôi không nhận được. Tôi nhắn lại, chạy mau, rời khỏi đó ngay. Đường Hồng trả lời, mày không chạy thoát được đâu. Chớp mắt đã 4 năm trôi qua, hôm đó sau khi tôi cúp máy của Đường Hồng, tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Những năm qua, tôi đã học được rất nhiều thứ, trong một công ty niêm yết cũng gặt hái được chút thành tựu. Trong khoảng thời gian này, tôi nhận được vô số thư mời, tiệc rượu giới thượng lưu, đám cưới của người nổi tiếng, du lịch ngoại ô miễn phí, thậm chí còn có cả tin nhắn nói rằng bố mẹ ruột tìm được tôi. Tôi biết rõ, đó đều là những lời mời từ quản gia mới của Trang Viên gửi cho tôi, nhưng làm sao tôi có thể tin được nữa. Kể từ sau chuyện đó, ngay cả khi đi công tác, tôi cũng phải kiểm tra kỹ địa điểm, chỉ cần hơi xa thành phố một chút là tôi kiên quyết không đi. Khôn, anh dậy sớm vậy? Người yêu nằm cạnh tôi bỗng hỏi. Ừ, không ngủ được. Ngoài việc liên tục nhận được những lời mời đó, mỗi đêm tôi vẫn mơ thấy những con gà mặc quần áo, cùng với cảnh tượng đẫm máu trong nhà ăn năm đó. Ngoài ra, tôi vẫn giữ những thói quen từ lúc còn ở Trang Viên. Trước 12 giờ đêm phải đi ngủ. Không dám nhìn dưới gầm giường, không dám nhặt đồ dưới đất. Ban đêm đi lại cũng phải rón rén, không dám phát ra tiếng động. Và từ đó đến nay, tôi không bao giờ ăn bất kỳ món gì liên quan đến gà. Có thể nói, tuy tôi đã rời khỏi Trang Viên, nhưng chưa bao giờ thực sự thoát khỏi sự khống chế của chúng, dù tôi chỉ ở đó có 2 ngày. Khôn, hôm nay em có một dự án cần qua Tân Thành bàn, anh đi cùng em nhé. Người yêu tôi tên Sử Yêu Băng, chúng tôi quen nhau khi cùng làm việc trong công ty, cô ấy là cấp trên của tôi. Ừ, được. Nhận lời xong, tôi lập tức cầm điện thoại tra ngay thông tin về nơi tên Tân Thành đó. Nhưng vừa mở bản đồ, Yêu Băng đã nắm tay tôi lại, cười nói. Đừng tra nữa, đó là một thành phố mà, em sẽ không đưa anh đi ngoại ô đâu. Nói rồi, cô ấy nháy mắt với tôi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi yên tâm hơn một chút, nhưng khi cô ấy vào nhà tắm, tôi vẫn lén kiểm tra lại. Chỉ đến khi thấy Tân Thành thực sự là một thành phố, xung quanh cũng có nhiều thị trấn, tôi mới thật sự an tâm. Tân Thành cách thành phố chúng tôi hơn 100 km. Bình thường, chúng tôi sẽ bay, nhưng không hiểu sao lần này Yêu Băng lại bắt tôi lái xe đi. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô ấy là sếp của tôi chứ. Lúc đầu, tôi lái xe theo chỉ dẫn của GPS, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng càng lái, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rõ ràng GPS hiển thị tôi đang đi trên cao tốc, nhưng con đường này càng lúc càng hẻo lánh. Biển báo cao tốc dần biến mất, những xe cùng chiều cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi. Cảm thấy không ổn, tôi lập tức dừng xe vào làn khẩn cấp, gọi Yêu Băng đang ngủ gật ở ghế phụ dậy. Sao vậy? Sao dừng lại rồi? Yêu Băng dụi mắt hỏi. Em không thấy, có gì lạ sao? Lạ á? Yêu Băng nhìn ra ngoài cửa xe, không mà. Con đường này không có biển báo, hơn nữa ngoài xe chúng ta, không còn một xe nào khác. Yêu Băng đưa tay sờ trán tôi. Anh không sốt đấy chứ? Có thể đoạn này chưa có biển báo thôi. Thế còn xe? Tuyến cao tốc này mới thông xe, nối nhiều thành phố. Em nghĩ xem, em dừng lại mấy phút mà không có một chiếc xe nào chạy qua sao? Nghe xong, Yêu Băng sững người, còn tôi cũng nhận ra mình vừa nói hơi to. Anh nói vậy, cũng đúng thật. Cô ấy không giận, mà lấy điện thoại kiểm tra lịch, rồi nói. Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không? Tôi không trả lời, chỉ gục đầu lên vô lăng, nhắm chặt mắt, trong đầu liên tục hiện lên tin nhắn cuối cùng của Đường Hồng gửi tôi năm đó. Mày không chạy thoát được đâu. Chẳng lẽ tôi lại quay về nơi đó sao? Tôi không tin. Nghĩ vậy, tôi đạp mạnh chân ga, xe phóng đi, làm Yêu Băng giật mình chửi. Ôi giời ơi, anh bị điên à? Điên à? Tốt, điên thì mới không phải quay lại nơi đó. Tốt nhất, tất cả chỉ là ảo giác của tôi. Nhưng cuối cùng, sự thật là, tôi không điên, tất cả đều là thật. Xe chạy rất lâu, đến khi hết xăng dừng lại, tôi vẫn không thoát khỏi con đường này. GPS trên điện thoại cũng đứng yên không nhúc nhích, giống hệt như năm đó, khi tôi cố gắng rời khỏi Trang Viên một mình. Quỷ dẫn đường. Yêu Băng vẫn không ngừng nói bên tai tôi, nhưng tôi không còn tâm trạng để nghe, đầu óc tôi toàn là hình ảnh những con gà mặc quần áo đó. Gà, Hứa Khôn, anh có nghe em nói không? Hôm nay anh bị sao vậy? Nếu anh không muốn đi thì nói thẳng, dừng xe giữa đường thế này nguy hiểm lắm, anh biết không? Tôi tuyệt vọng gục lên vô lăng, không trách Yêu Băng không hiểu, vì tôi chưa bao giờ kể cho cô ấy nghe chuyện này. Không được, tôi phải rời khỏi đây. Cuộc đời tôi vừa mới khởi sắc, không thể chết ở đây được. Tôi nhất định phải thoát ra, mang Yêu Băng thoát khỏi nơi này. Khi tôi còn đang suy nghĩ, cửa kính xe đột nhiên bị gõ. Quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc, một bộ vest quen thuộc hiện ra trước cửa xe. Đường Hồng. Đúng như tôi nghĩ, hắn đã thay thế vị trí của tôi, trở thành quản gia mới của Trang Viên. 4 năm qua, hắn vẫn còn sống, vậy thì hắn đã hại chết bao nhiêu người? Thật ra, 4 năm qua tôi không phải chưa từng cố cứu hắn. Tôi đã từng phái người đi tìm vị hòa thượng béo từng cứu tôi thoát khỏi trang viên, nếu tìm được, tôi nhất định sẽ dẫn ông ấy đi cứu Đường Hồng. Nhưng không, vị hòa thượng ấy sau lần cứu tôi năm đó đã biến mất không còn tung tích. Còn tôi, một mình không dám quay lại, cứ thế mà trôi qua 4 năm. Bên ngoài, miệng Đường Hồng vẫn nói gì đó, nhưng cửa xe cách âm rất tốt, tôi không nghe thấy gì, cũng không có ý định mở cửa hay bước xuống. Người ngoài đó là ai vậy? Tôi đã quên mất còn có Ưu Băng, chưa kịp ngăn lại, cô ấy đã mở cửa bước xuống. Lúc này, giọng Đường Hồng từ bên ngoài vang lên. Xin chào, quý khách cần giúp đỡ gì không? Đường Hồng cười một cách kỳ quái, trong ánh mắt hắn đầy căm hận, như muốn nói. Cuối cùng mày cũng đến rồi. Không còn đường lui, tôi đành bước xuống xe. Ưu Băng nhìn quanh con đường không một bóng xe, rồi hỏi Đường Hồng. Anh ơi, đây là cao tốc, sao anh lại có mặt ở đây vậy? Đường Hồng khẽ gật đầu, mỉm cười trả lời. Chào cô, tôi là quản gia của một trang viên gần đây, vừa rồi vô tình thấy xe của các bạn dừng giữa đường, đoán chắc xe hết xăng nên tới hỏi xem các bạn có cần giúp không. Làm quản gia 4 năm, Đường Hồng đúng là trông ra dáng, nhưng câu nói này lộ ra sơ hở, sao hắn biết xe chúng tôi hết xăng. Nhưng Ưu Băng, người vốn thông minh, lại không nhận ra, quay sang nhìn tôi. Đúng là hết xăng rồi, tôi nói lạnh nhạt. Tôi không muốn để Ưu Băng biết quá nhiều, nên không vạch trần Đường Hồng ngay lúc đó. Nếu vậy, hay là mời hai bạn đến trang viên nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ cho người đổ xăng giúp các bạn. Cảm ơn anh, nhưng hôm nay bọn tôi có việc, không tiện ở lại, nếu có thể xin anh gửi xăng qua đây, bọn tôi sẽ trả tiền, Ưu Băng nói. Nghe xong, Đường Hồng im lặng. Hay là để bọn tôi tự qua lấy, Ưu Băng phá vỡ sự im lặng. Đường Hồng mỉm cười gật đầu, xin mời. Rất rõ ràng, hắn đang muốn dẫn chúng tôi vào trang viên, rồi sẽ lấy lý do để giữ chúng tôi lại. Khi bước vào trang viên, một nỗi sợ hãi quen thuộc tràn đến. Những quy tắc trong trang viên mà tôi vẫn thường mơ thấy, tôi vẫn không quên. Mỗi lần Đường Hồng tìm cách dụ Ưu Băng phạm quy, tôi đều kịp thời ngăn lại. Trang viên này đẹp thật, không khí trong lành, cây cối cũng rất đẹp. Đúng vậy, cây cối ở đây đều do con người tự tay chăm sóc, không khí tự nhiên rất trong lành, nhưng đẹp nhất vẫn là bầu trời ngoại ô. Nghe vậy, Ưu Băng định ngẩng đầu lên nhìn, tôi liền đưa tay ấn đầu cô ấy xuống. Anh làm gì vậy? Tôi đã làm nhiều việc kỳ lạ suốt hôm nay, nên Ưu Băng bắt đầu nổi giận. Đúng lúc đó, hai người giúp việc mặc đồ trắng bước đến. Tôi biết Đường Hồng định làm gì, nên tôi chủ động hỏi trước. À đúng rồi, anh bảo cho chúng tôi xăng, mà giờ đi dạo nãy giờ rồi, xăng đâu? Đường Hồng vẫn mỉm cười. Xăng đang chuẩn bị rồi, lát nữa người hầu sẽ mang qua. Ưu Băng liếc tôi một cái. Người ta tốt bụng cho mình xăng, anh gấp cái gì? Anh chỉ sợ làm trễ việc của em thôi. Ưu Băng bất chợt khẽ cười, rồi nói. Ngốc à, anh tưởng hôm nay em có việc thật sao, em chỉ muốn dẫn anh đi chơi thôi. Bình thường anh bận việc, không chịu nghỉ ngơi, nên em mới lấy cớ này để dụ anh ra ngoài. Nghe vậy, tôi không cảm thấy vui, mà chỉ nhíu mày, nhìn sang Đường Hồng đang cười một cách kỳ quái. Nếu vậy, hay là hai bạn ở lại trang viên mấy ngày nhé, ở đây không nhộn nhịp như thành phố, nhưng phong cảnh rất đẹp. Quả nhiên, thật sao? Nhưng chủ của anh có đồng ý không? Ưu Băng vui mừng hỏi. Trong lòng tôi thì chỉ muốn chửi thề. Tất nhiên là được, chủ của tôi hiện đang du lịch nước ngoài, trước khi đi còn dặn tôi đừng để trang viên quá lạnh lẽo, hai bạn ở lại chính là giúp tôi rất nhiều. Xe của hai bạn lát nữa tôi sẽ nhờ người đưa về. Có một khoảnh khắc, tôi đã định nói hết sự thật cho Ưu Băng, nhưng nghĩ kỹ lại, cô ấy chưa chắc tin, còn có thể gây thêm rắc rối, nên lời định nói lại bị tôi nuốt xuống. Thật tuyệt quá. Ưu Băng nhìn tôi, như đang chờ sự đồng ý. Tôi khẽ gật đầu, vì dù sao cũng không thể rời khỏi, đành đi từng bước rồi tính tiếp. Chỉ cần không phạm quy trong trang viên, chúng tôi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tất nhiên, Đường Hồng sẽ không tốt bụng nhắc chúng tôi quy tắc, may mắn là tôi nhớ hết trong đầu. Hôm đó, Ưu Băng chơi đùa vui vẻ cả ngày, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Dù có chút nghi ngờ, tôi cũng dùng vài câu lấp liếm cho qua. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để Ưu Băng phạm quy, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này. Năm xưa tôi rời khỏi đây, hoàn toàn dựa vào may mắn, còn lần này, tôi không chắc mình còn may mắn, huống chi lần này còn có Ưu Băng đi cùng. Sau khi ăn tối xong, cả ngày vui chơi, Ưu Băng lên giường là ngủ ngay. Đường Hồng sắp xếp cho chúng tôi phòng khách ở dãy biệt thự đầu tiên. Khi Ưu Băng đã ngủ say, tôi lờ Kiesly mở cửa định đi tìm Đường Hồng. Vừa mở cửa ra, khuôn mặt Đường Hồng lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Đó là một khuôn mặt không còn nụ cười, hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa, chờ tôi bước ra. Tôi theo Đường Hồng sang phòng khách bên cạnh, khi cánh cửa khép lại, hắn bật cười điên dại. Tiếng cười vang lên, như thể đã bị đè nén rất lâu. Anh Khôn, cuối cùng anh cũng đến rồi. Ha ha ha, xin lỗi. Xin lỗi, bây giờ nói câu đó thì có ích gì. 4 năm, anh có biết 4 năm qua tôi đã sống như thế nào không? Đường Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác hắn sắp nhào đến bóp chết tôi. Tôi đã từng muốn quay lại tìm cậu, nhưng... Đủ rồi, tôi không muốn nghe mấy câu này. Hắn cắt ngang. Vậy cậu muốn gì? Phải làm thế nào cậu mới thả chúng tôi đi? Đường Hồng lại bật cười lớn. Tôi thả các người đi. 4 năm rồi, nếu tôi biết cách rời khỏi nơi này, tôi còn ở lại đây chắc. Nói xong, gương mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, bước lên nắm chặt vai tôi. Anh Khôn, coi như tôi cầu xin anh lần cuối, nói cho tôi biết cách rời khỏi đây đi, tôi thật sự không muốn giết người nữa. Đường Hồng đã bắt đầu mất ổn định tinh thần, ở nơi quỷ quái này quá lâu, sống muộn cũng phát điên. Xin anh đấy, nói cho tôi biết đi anh Khôn. Tôi không trả lời, cũng không thể trả lời. Dù tôi còn nhớ rõ cảnh bỏ trốn năm đó, nhưng tôi hiểu rõ nó sẽ không lặp lại lần thứ hai. Thấy tôi im lặng, gương mặt Đường Hồng lại thay đổi. Được thôi, anh không nói, thì tất cả đừng hòng rời khỏi đây. Vừa nói xong, hắn rút ra từ sau lưng một con dao lọc xương, liều mạng đâm về phía tôi. Tôi vừa lấy chiếc ghế bên cạnh đỡ nhát dao, hắn không khỏe bằng tôi nên rất nhanh đã bị tôi khống chế. Vương Khôn, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thật ra gọi mày đến đây vốn không phải ý tao, mày cũng biết, tín hiệu ở nơi này bị thứ gì đó kiểm soát. Mày nói láo, nhất định là mày đã dùng cách nào đó để đổi chỗ với tao, mau nói cho tao biết cách đó là gì. Ha ha, hắn chắc chắn sẽ không tin. Tôi trói Đường Hồng vào chân giường, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Căn phòng cách âm rất tốt, mặc kệ Đường Hồng gào thét thế nào, cũng không đánh thức Ưu Băng đang ngủ ở phòng bên. Rửa mặt xong, tôi tỉnh táo hơn nhiều. Có lẽ đây chính là số phận của tôi, nơi này định sẵn sẽ là mồ chôn của tôi. Nhưng Ưu Băng vô tội, cô ấy không nên bị cuốn vào chuyện này. Tôi không quan tâm đến Đường Hồng nữa, tinh thần hắn hiện tại đã không còn là Đường Hồng của trước kia. Khi quay về phòng, Ưu Băng không biết đã thức dậy từ khi nào, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần yếm, đang dùng khăn lau mái tóc ướt. Vừa thấy tôi bước vào, cô lập tức hỏi. Anh đi đâu vậy? Em vừa tắm à? Tôi hỏi lại. Ừ, hôm nay chơi mồ hôi nhễ nhại, nên em tắm luôn. Quần áo em đang mặc lấy ở đâu? Trong tủ đấy, vừa vặn luôn, em mượn mặc tạm. Cởi ra ngay. Tôi lao tới, bắt đầu gỡ quần áo trên người Ưu Băng, vì quần áo ở nơi này tuyệt đối không được mặc bừa, nếu mặc vào không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh làm gì vậy? Ưu Băng hét lên, đẩy tôi ra. Trên xe còn quần áo, để anh ra lấy cho em. Nói rồi tôi định rời đi, nhưng bị Ưu Băng gọi lại. Đừng đi, em vừa ra ngoài xem rồi, trong trang viên không có xe của mình đâu. Em, tự mình ra ngoài xem á. Lông mày tôi nhíu lại, bắt đầu quan sát xem trước mặt mình có phải là Ưu Băng thật không. Đúng rồi, sao thế? Ưu Băng nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi bước tới, dùng tay nhéo má cô, có cảm giác thịt, là thật. Nhưng để chắc chắn hơn, tôi hỏi tiếp. Em có nói chuyện với mấy người giúp việc không? Không, trang viên cũng không rộng lắm, không thấy xe em quay vào luôn. Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. À đúng rồi, rèm cửa phòng mình bị hỏng, kéo không lên được, anh ra nói quản gia gọi người sửa nhé. Rèm cửa. Tôi nhớ năm đó, chính vì rèm cửa không đóng được, mấy con gà bên ngoài mổ vỡ kính, tôi hoảng sợ chạy ra khỏi phòng, rồi vô tình vào phòng quản gia, sau đó. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ ra một manh mối quan trọng. Dòng chữ khắc trên tường phòng vệ sinh phòng quản gia. Tuy tôi không nhớ rõ nội dung, nhưng tôi nhớ có chữ chạy, có thể đó chính là mấu chốt để rời khỏi nơi này. Tôi quyết định sang phòng quản gia xem lại, trước khi đi tôi dặn Ưu Băng tuyệt đối không được rời khỏi phòng. Đi tới cuối hành lang, cửa phòng quản gia không khóa. Vừa mở cửa, một mùi hôi thối kỳ lạ ập vào. Bên trong phòng bày trí vẫn như trước, chỉ khác là chăn trên giường phồng lên một cục to, như có thứ gì bên trong. Tôi tiến lại gần, khẽ vén chăn lên, thứ hiện ra khiến tôi giật mình lùi mấy bước. Đó là một bộ xương người, trên xương vẫn còn dính đầy những mảng thịt thối giữa bốc mùi. Không ngờ Đường Hồng biến thái đến mức này, còn có sở thích này sao? Tôi lắc đầu thở dài, xoay người bước vào phòng vệ sinh. Bên trong, trên tường vẫn như trước, chi chít chữ chết khác loạn xạ, cùng những chữ nguệch ngoạc rời rạc. Nhanh, chạy, ngày, lên, thỏ, hang, bắc, có thể, răng, trăng, dẫn, đi. Trước kia tôi chưa từng nhìn kỹ, tưởng là mấy quản gia trước khi chết khác bừa. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, những chữ này dường như ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Nhanh chạy, buổi tối, có thể, rời đi. Đúng vậy, chính là buổi tối mới có thể rời khỏi đây. Bị những chữ này gợi lại, đầu óc tôi bỗng tỉnh hẳn. Trước đây tôi luôn bị ám ảnh bởi những quy tắc. Trước 12 giờ đêm phải lên giường ngủ. 2 giờ sáng không được phát ra tiếng động trên 50 dB. Chính vì những quy tắc đó, tôi không dám rời khỏi phòng vào ban đêm. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu có quy tắc, chẳng phải nghĩa là chỉ vào ban đêm mới có thể rời đi sao? Trong khoảnh khắc đó, tôi không khỏi thán phục sự thông minh của chính mình, trong lòng kích động không thôi. Mang theo sự kích động, tôi chạy nhanh trở về phòng, lúc này Ưu Băng đang nằm trên giường lướt điện thoại. Thấy tôi vội vã, cô hỏi: "Anh sao vậy?" Tôi phẩy tay: "Không sao, trời bắt đầu tối, tuy tôi đã biết buổi tối có thể trốn đi, nhưng lại không rõ chính xác giờ nào. Nhưng tôi đoán, có lẽ sẽ trùng với thời điểm những thứ đó xuất hiện. 11 giờ đêm, 0 giờ, 2 giờ sáng. Trong các quy tắc, ba khung giờ này luôn được nhắc đến, chắc chắn có lý do. 11 giờ đêm, nếu nhìn thấy thứ không thuộc về biệt thự, đừng quan tâm, lập tức quay về phòng. Điều này chứng tỏ thời gian đó, chúng vừa mới xuất hiện. 0 giờ, sau 12 giờ đêm, đừng để bất kỳ âm thanh nào bên ngoài phòng ngủ thu hút, không ai được phép ở phòng khách hay hành lang. Điều này chứng tỏ vào lúc đó, chúng sẽ ở hành lang hoặc phòng khách. 2 giờ, không được phát ra âm thanh vượt quá 50 decibel, nếu không sẽ đánh động đến chúng. Khung giờ này tôi không suy đoán được nhiều, nhưng tôi từng tận mắt thấy chúng ăn cơm trong phòng ăn. Khi chúng ăn rất yên tĩnh, nên mới không được gây ra tiếng động, nếu không rất dễ bị phát hiện. Trong 3 khung giờ này, rõ ràng 2 giờ là thời điểm tốt nhất để rời khỏi, vì khi đó chúng đang ở trong phòng ăn, chỉ cần chúng tôi không gây ra tiếng động lớn, chúng sẽ không phát hiện ra chúng tôi. Khi đã có kế hoạch cụ thể, tâm trạng căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Vì phải đợi đến 2 giờ sáng mà rèm cửa phòng bị hỏng, nên tôi dứt khoát dắt Ưu Băng chuyển sang phòng khác. Tôi cũng đã lên kế hoạch làm sao để đưa Ưu Băng rời đi khi đến 2 giờ. Dù sao Đường Hồng cũng không có ở đó, tôi có thể bịa bất cứ lý do nào. Con gái mà, ai cũng thích sự lãng mạn, Ưu Băng cũng không ngoại lệ. 2 giờ sáng, Ưu Băng đã ngủ say, còn tôi thì luôn tỉnh táo chờ khoảnh khắc này. Theo đúng kế hoạch, tôi khẽ lay Ưu Băng tỉnh dậy. "Sao thế?" Suýt ngã nói nhỏ thôi. Ưu Băng cầm điện thoại xem giờ. "Mới 2 giờ sáng, anh gọi em dậy làm gì vậy?" "Anh nghe quản gia nói, ngoại ô vào lúc 2 giờ sáng sẽ thấy bầu trời đầy sao, em có muốn ra ngoài xem không?" Ưu Băng cau mày. "Bầu trời đầy sao? Ở đây không nhìn được à?" Nói rồi, cô định xuống giường kéo rèm cửa. Tôi lập tức ngăn lại. "Nhìn ở đây thì có gì hay, ra ngoài mới lãng mạn." Tôi nắm lấy tay Ưu Băng kéo ra cửa, cô ấy dù nghi hoặc nhưng cũng không từ chối. Ra khỏi phòng, mọi thứ rất yên tĩnh, không có gì bất thường. Quả nhiên, những quy tắc không phải do bọn gà đặt ra, mà là do ai đó phát hiện ra quy luật và viết lại. Có thể là Lữ Thế Hàn, cũng có thể là quản gia trước đó. Chúng không phải lúc nào cũng ở khắp nơi. Trước khi xuống lầu, tôi dặn Ưu Băng đi nhẹ, không được gây ra tiếng động lớn, tránh làm phiền quản gia và người hầu. Chúng tôi nhẹ nhàng đi đến cửa chính của biệt thự. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, coi như đã thành công một nửa. Tôi nhẹ nhàng kéo cửa ra, đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. "Hai người định đi đâu?" Quay lại nhìn, là Đường Hồng, trong bóng tối, gương mặt hắn lại nở nụ cười quái dị. Tôi không biết hắn thoát dây trói bằng cách nào, nhưng điều này không phải là tin tốt cho tôi. "À, quản gia, anh cũng ra ngoài ngắm sao à?" "Ngắm sao?" Đường Hồng cười lạnh, "tao đến để đưa chúng mày xuống địa ngục." Thấy tình hình sắp bại lộ, tôi lập tức mở toang cửa chính, kéo tay Ưu Băng chạy khỏi trang viên. Ưu Băng không hiểu chuyện gì, muốn giật tay ra, nhưng tôi giữ chặt tay cô. Tiếng động lớn khi mở cửa lúc nãy chắc chắn đã đánh động lũ quái vật trong phòng ăn, tôi không biết chạy ra khỏi trang viên có an toàn không, ít nhất. Chưa kịp nghĩ xong, tiếng gà kêu inh tai nhức óc vang lên sau lưng. "Cái gì vậy?" Ưu Băng quay lại, nhìn thấy, hoảng sợ hỏi. "Bây giờ anh không kịp giải thích, em chỉ cần biết chúng rất đáng sợ và chúng ăn thịt người. Cổng trang viên đã ở ngay trước mắt, chỉ cần bước ra ngoài là..." Chưa kịp bước, lũ quái vật đầu gà mình người không biết từ khi nào đã đến sau lưng tôi, một con tóm lấy vai tôi, sức mạnh khủng khiếp khiến tôi không thể nhúc nhích. Trong lúc nguy cấp, tôi đẩy mạnh Ưu Băng ra khỏi trang viên. "Chạy đi." Ưu Băng còn do dự, quay đầu nhìn tôi. "Chạy đi." Có thể vì tiếng hét của tôi, hoặc vì cô ấy nhìn thấy cảnh lũ gà đang mổ vào cơ thể tôi, máu bắn tung tóe. Ưu Băng quay đầu, chạy thẳng vào rừng sâu. Đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, cơ thể tôi mới thả lỏng. Ngay trước khi lũ gà mổ nát tim tôi, Đường Hồng đứng ngay bên cạnh, gương mặt vô cảm nhìn tôi. Thật ra hắn đến được nơi này cũng là vì tôi, đã vậy, để tôi kết thúc mọi thứ. Ban đêm, có thể rời đi, cậu cũng hãy tìm cơ hội mà đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện cùng cá mặn nhỏ cõi âm. Nếu các bạn thấy hay cho cá nhỏ một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bạn.